cô rất là bận,
không biết.
cô rất bận, thành ra
Dạ.
là mà phải nói là ở mỗi một con người mà cô nói chuyện thì cô đều phải người ta gọi là chiết giảm thanh khí, có nghĩa là cô chỉ ở sau bốn bức tường thì cô được bình an, cô
Dạ.
tiếp xúc với bên ngoài là cô phải gánh cái gánh nghiệp của người ta, cái khí từ người ta nó qua cô thì cô rất là ngán. Nhưng mà tại vì cô nghe cái hoàn cảnh con nó quá sức là bất ổn, mà
Dạ.
con lại có cái tâm hướng cầu tìm, cho nên cô cũng nói chuyện với con một chút. Tức là cái khuôn mặt của con á, khi mà chưa có phẫu thuật thẩm mỹ thì con là một
Dạ.
chánh thần, một chánh thần mà ở trong con có hai, một nam và một nữ luôn, con là nhị thần trong một luôn, một nam một nữ. À, người
Dạ.
nữ mà tính cách nam, tức là hai cái vị thần ở trong con, nhưng chánh thần rộng lượng bao dung, tốt, tuy rằng nóng nảy và cũng dữ dội lắm, nhưng mà tốt mà rộng lượng
Dạ.
mà bao dung. Nhưng mà khi con sửa lại rồi thì khuôn mặt con hoàn toàn khác biệt và trở thành một cái đối kháng,
Dạ.
có nghĩa là trở thành một con người vừa, cô nói con đừng buồn nha,
Dạ, con không buồn.
một con người vừa khó chịu, vừa bắt bẻ, vừa bắt nhặt, bắt khoan, vừa khó chịu mà vừa cân phân tính toán từng lời ăn tiếng nói, từng hành động, từng cử chỉ.
Dạ, con thấy đúng đó cô.
Đó, khi cái khuôn mặt của người ta mà cái phần linh cách tiền căn vào trong cái trần xác hiện kiếp, cũng như là cái phần của linh hồn vĩnh cửu, nó mang cái họa phúc của tiền kiếp, thì khi ra
Dạ.
một con người hiện tại này thì nó mang cái dấu ấn của họa phúc tiền kiếp.
Dạ.
Còn chỉnh sửa nó lại, nó khác đi cái họa phúc đó, thì giống như là con chuyển cái dòng nước, phải không? Cái dòng nước đang như vậy, con chia luồng xẻ lạch, con chuyển theo ý muốn của con, thì
Dạ.
cái phúc của con cao thì cái chuyển của con nó trở thành hoàn mỹ hơn, tốt đẹp hơn,
Dạ.
thiện lành hơn. Còn nếu cái
Dạ.
phúc của con không cao, mà lúc đó là cái giai đoạn con chưa có nhận được phúc mà con đang phải gặp nạn tai, thì con sẽ làm xấu đi hình tượng của vĩnh cửu. Thì
Dạ.
khi con làm xấu đi, con sẽ luồn sẽ lạch để cho nước nó vào, thì có khi con dẫn sai, con dẫn nó đi qua ổ mối, con dẫn đi qua ruộng lầy, thì cái dòng nước vào trong cái vườn của con nó sẽ bị vẩn đục. Thì đó là con
Dạ.
bây giờ đó, bản thân
Dạ.
con bây giờ, cho dù sau này cái mặt con nó có xẹp xuống thì những cái nét đó vẫn còn giữ nguyên,
Dạ.
thì con giữ nguyên cái nét của con, là cái nét rất là dữ dội, rất là khó khăn, rất là khó chịu, bắt nhặt bắt khoan, cái người cân phân mà so đo, cái người mà nhìn trước tính sau, trừ cộng nhân chia rồi thôi, cô nói nhiều quá thì nó nặng
Dạ.
nề quá, nhưng mà sự thật nó như vậy.
Dạ đúng rồi
Cô
cô.
nhìn mỗi con người là cô biết hết á.
Cô cho con nói chia sẻ với cô một đôi lời nha.
À.
Là lúc đầu á. Con đi làm á, tự nhiên con giận quá đó, con nói là con phải đi thay đổi cuộc đời con không thể nào mà mềm yếu như vậy, con phải sống, con phải có một cái nghị lực, tại xưa nay con khổ quá rồi. Con á thì ba má con nhận con nuôi từ lúc mà con mới lọt lòng, là ba má con nuôi con tới lớn tới giờ phút này, là má con mới mất cách đây là 4 năm, 3 năm, rồi ba con 7 tám mấy tuổi rồi. Rồi má con á thì hồi đó má con mất thì cũng 50 70 tuổi, thì nói chung là con thương ba má con giống như là người đẻ ra con vậy đó. Rồi sau này cái con ăn chơi rồi con bỏ mấy mấy đứa con, thì sau này cái con không có sanh đẻ được nữa, thì con biết được cái nhân quả rồi, là con sợ lắm nha. Cái con mấy bữa đó thì trùng hợp là con đi 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 mổ thai ngoài, con bị hư á, mổ thai ngoài á, thì con mới nhận nuôi một bé. Thì cái hoàn cảnh đó, cái bản tánh của nó giống y như cái con luôn cô, nó hung hăng mà nó tự làm cho thân xác nó đau, nói chung là nó giống con ghê gớm lắm. Con nó cũng làm cái gì gì đó thôi, con ráng con sống cho nó. Mình ác quá, mình bỏ rồi bỏ những đứa con của mình, giờ không được thì mình kệ, mình nuôi nó để mình bù đắp lại. Mà cái tình cảm của con dành cho nó thì cũng giống như mẹ ruột vậy thôi, không có gì hết. Con không biết làm sao luôn, con biết nhân quả đó, con né đó, con mà đôi khi cái lời con như cái người mà trên danh nghĩa chồng con bằng pháp lý nè, nó đang bệnh thời kỳ thứ ba rồi mà nó ngủm thì con được tiền bạc thôi, nhưng mà con nghĩ tiền bạc có rồi nó hết mấy hồi, quan trọng là mình sống sao cho cái tâm mình đừng có bị bất an, sau này mà lỡ nó có ngủm đi mà mình cảm thấy mình cũng tròn bổn phận với nó rồi, con khó chịu lắm cô. Con biết đó, cô lâu lắm rồi, cái chị mà vợ của thầy Đức Cơ, thầy Trạng Đức Cơ ở ở ở Hải Phòng á, là bà cũng đau khổ vì tình cảm như vậy, rồi bà mới biết với cô, rồi bà cũng nói là đi về Đà Lạt để gặp cô này nọ, mà
Ai
cô đang bệnh.
phải Thùy Trang
Dạ đúng rồi
rồi
đó, rồi con nói thôi, còn xưa nay là con cũng đi nhiều thầy, nhiều nhiều cô, nhiều cậu, mà không có người nào mà để mình dạy con hay là để con biết cúi đầu trước họ. Con vô một một cái ngôi đền hay ngôi chùa nào mà của tư nhân á, xong rồi là giống như là con bói ngược lại cho họ không mất cô.
bởi căn con lớn mà.
Mà con á thì nhiều khi có con khóc lóc, con người chồng hiện tại của con ở Việt Nam nè, gia đình nó thì cũng làm thầy mấy đời rồi, người cũng làm phước không à, người Miên rồi, cũng cái duyên gì đó, tự nhiên cái con lấy nó rồi, con cũng viết lên viết dưới rồi này nọ, mà bữa đó tự nhiên cái khiến sao á, tự nhiên nó đánh con hai bạt tai, bà ơi hồi đó tới giờ đâu có đánh con đâu, nó đánh con vậy đó, cái tự nhiên con nổi hận lên, con nói tại sao mình như vậy. Thì cũng có một người đó ở núi Cấm á, ở núi Cấm Châu Đốc ha, về tự nhiên cái đi người ta rước thỉnh bà không về, mà tự nhiên bà về tới nhà con, bà nói là ngày hôm nay cô đến đây là để giải hóa cho hai vợ chồng con. Tự nhiên bà nói ra hết những cái gì mà con đang đứng trước bàn thờ mà con thề đặt với cô. Con nói là từ nay tới đi mà tao mà tao thương lại người chồng này á, là cho tao làm súc sanh ngạ quỷ, tao không có làm một con người nữa cái kiếp này. Trời ơi, con lỡ thề đặt với cô tại con hận quá.
Bậy
Rồi
quá
xong cái
bậy luôn.
đó, rồi bà con xuống bà hóa giải, bà cũng cúng, bà đốt nhang, bà xin ông bà, rồi con cũng lạy, cũng phóng phóng sanh, rồi nói chung là con biết là con giận nhất thời, con hư cô,
Sao?
con sẽ cố gắng làm người tốt, con không có muốn làm ác quỷ đâu.
Đúng.
Ở đó đó, ở dưới không phải là con nổ hay con khoe gì con nha, ở dưới quê con ai cũng nói con sống cũng có tâm có hiếu, người ta không có cầu cho họ trúng số, họ toàn là cầu con trúng không á, để con người ta trúng, người ta không có giúp được ai, người ta còn dám nói vậy đó. Còn con á, con có nhiêu là con tươi
Thì
hết
cô
mình
nhìn
luôn.
cái mặt con nói con thấy cô nói có sai không? Cái mặt chủ của mặt chính của con hồi trước. Con thấy cô nói có sai, tính cách con hôn rất là rộng rượng, rất là bao dung, mặc dù dữ dữ lắm nhưng mà rộng lượng bao dung lắm. Thì cô con người ở đâu vậy?
Con thì ba má con sinh con về nuôi, nghe nói là gốc gốc cha thì người Hải Phòng, mẹ thì Quảng Ngãi,
Rồi đúng cha mẹ.
còn ba má của con hiện giờ thì người Bình Định á, ở Phú Mỹ á, hai 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 ông bà già nhận nuôi con từ lúc mới lập lòng, rồi ba má con không có con, rồi mấy con mới đem con về nuôi đó, rồi con cũng có một thằng con trai ruột thôi. Rồi sau này con lấy người chồng đó rồi người ta cũng con trưởng mà không có con cái gì á, con cũng lừa gạt thánh thần dữ lắm. Con mới đi vô trong 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 bệnh viện đó, con phá thai ngoài đó, cái là tự nhiên cái gặp bé này nè, mẹ nó bỏ cái con mới trả tiền hết trong bệnh viện cho cái phần người đó, rồi con lo con cho ít
Rồi
tiền.
giờ thằng bé đó hiện tại ra sao rồi?
Con bé hiện giờ đang ở với con
Con
bên
bé
Singapore nè,
bao nhiêu tuổi?
giờ 7 tuổi.
Mới 7 tuổi mà ghê gớm vậy hả?
Rồi nó mới có một tuổi mấy à, ba nó đánh nó, bố nó đánh nó mà nó tự nhéo nó chảy máu luôn á, nó y chang bản tính của con luôn á, không biết cái duyên gì thì
Con
cái
biết
nó bắt
trước
chụp
đây
mình
cũng
đó.
vậy, có một cái cô cổ cũng Hải Phòng, Hồng Nhung Hải Phòng, nó cứ theo
Dạ
bảo cô là soi căn năn nỉ hoài, đưa tấm hình, cô nhìn tấm hình cô sợ quá. Bởi vì có rất
dạ
nhiều người mà khi cô soi căn họ mà cô nói họ là một âm căn, cô nói họ là một cái phần căn dữ thì họ quay lại họ chửi cô. Họ nói à, buông thần bán thánh, biết thì nói không biết thì thôi đừng nói. Đó. Nhưng mà thành ra cái cô đó cổ đưa hình cho cô, cổ năn nỉ miết, cổ năn nỉ 2 năm trời cổ xin soi căn cô hổng soi. Xong tới cùng cổ quay qua cổ nói nặng nói nhẹ cô. Cái cô mới nói viết một câu: nếu tôi nói bạn là một nữ chúa quỷ thì bạn có chửi tôi không? Con bé nó nói có một câu mà cô thương cô không bỏ. Nếu cô nói con là một chú quỷ thì con sẽ cố gắng làm một chú quỷ dễ thương, là giống như con bây giờ vậy đó. Cô nói là cô nhìn cái mặt chánh căn của con, cô muốn tiếp xúc với con, chứ nói xin lỗi nha. Cái khuôn mặt mà sao thẩm mỹ cái khuôn mặt sau này cô nói thiệt với con, cô sẽ nói cô đang bệnh không tiếp xúc với con được, xin lỗi con nha. Cô không tiếp xúc, cô không nói chuyện riêng với ai cả. Nhưng mà phần thứ nhất, cô cũng đã thấy là con đang liên lạc đường. Con đang chưa có được một cái điểm dừng của tâm thức. Con chưa có được một cái luồng lạch đủ thiện lương để mà con theo về, để mà con tìm tới, để con lần bước. Và con cái tâm thiện con có, nhưng mà cái hạt giống thiện con thì có sẵn, nhưng mà đâu phải cứ trồng là nó lên là nó ra trái. Phải chăm, phải bón từng ngày từng giờ. Cho nên cô thương mà cô muốn tiếp xúc với con, để cô có thể cô hỗ trợ con một chút, cô dìu đỡ con một chút, cô khuyên con một chút. Vậy đó.
Thì đó, cảm ơn cô nhiều lắm á.
Đó là cái công việc mà cô làm mỗi ngày ở trên trang mạng. Ngoài những giờ cô đưa cái file giảng lên, thì con biết mỗi đêm thứ 5, 7 câu hỏi, 8, 9, 10 câu hỏi như vậy cô phải trả lời. Và cô trả lời như trả lời cho con vậy. Không phải cô chỉ nói cô lau dọn nước mắt là xong, hoặc là cô không phải nói bây giờ tu đi là xong, mà lý do tại vì sao con phải tu, lý do tại vì sao con phải dừng lại cái nghiệp mà con đang đa mang, lý do phải vì sao, thì cô phải trả lời người ta rất là nặng nề, mà đâu phải nói cô nói trừ cộng đúng sai gì, phải gật lắc là xong, mà cô phải nói sao mà để cho người ta tâm phục khẩu phục, người ta mới tin cô mà đi theo con đường tu tập được. Còn bằng không thì bằng tâm người ta cũng chỉ coi như là một lời phủ dụ qua đường. Như ông thầy bói khuyên là ráng tu đi, niệm Phật đi thì cuộc đời sẽ sướng. Không phải như vậy. Niệm Phật bằng cách nào, tu bằng cách nào, hành bằng cách nào, và chấn chỉnh tư cách của mình như cách nào, chứ không phải nói cứ nói muốn là được. Như con có cái muốn, trước tiên con có hạt giống, hạt giống tốt. Rồi cái hạt giống đó con gieo nó lên rồi, con phải chăm sóc, bắt sâu, tỉa cành, tưới nước mỗi ngày 2 lần, chứ không phải con muốn là nó tự lên, tự trổ trái thành rừng. Cho nên ta phải cố gắng bằng mọi cách. Và cô thấy con đúng, con sai lầm rồi, sai lầm quá sức, quá nhiều luôn. Nhưng mà người ta nói rằng quay đầu là bờ, quay lưng là thấy bờ giác. Chỉ cần giống như cô vừa đưa cái bài thơ ngày tối hôm qua đó, buông xuống đi. Chỉ cần ta chấp nhận buông xuống cái gì và ta bắt lên cái gì, cuộc đời ta sẽ thay đổi theo hướng đó. Ta để hả? Sao?
Cô chút nữa cô cho con tâm sự về cái cuộc sống con hiện giờ nó như vậy đó, rồi con phải bắt đầu từ đâu?
Con nói đi, cô nghe.
Giờ con nói nha. Là ba má con nuôi con tới lớn, nói chung là cũng gầy dựng, cũng có được một mấy đất rồi, cũng có bằng tay của con vô rồi. Giờ ba thương á, là ba còn hồi đó thì để cho ba đứng tên, ba má đứng tên, giờ chuyển hết cho con. Nói chung là những cái tài sản cái này nọ rồi con nói là tiền bạc là giặt ngoài thân, nhưng mà mình có rồi, mình muốn cho ai hay mình muốn giúp ai, hay mình có cái gì đó mình phải có cái lời nói. Mà lời nói bây giờ nó đi theo cái đồng tiền không à, nó phải đi theo một cái sức mạnh của đồng ngân. Mình giúp họ, mình nói cái miệng không, tôi nói trời ơi mày có cái mồm không được cái gì đâu đó. Bởi vậy rồi bây giờ bên đây á, là người chồng của con á, tên pháp lý á, là con lấy nó là năm 2007, con lấy nó 2007 cho tới bây giờ, là cái BA mà để cho con thuộc người sinh đó là chưa có. Tại vì hồi đó con lấy nó quá nghèo, mà nó cờ bạc nữa, nó cũng khổ, mà con vẫn níu kéo, con vẫn sống, con tự thân con đi làm thì con có lấy tiền của nó, mà con lấy của nó thì nó cờ bạc cũng hết rồi. Rồi khi mà nó bệnh hoạn xuống rồi ai lo, thì con cũng phải lo nó. Rồi giờ không phải là con nghĩ là con lo nó để con lấy cái tiền CPF của nó hay là bảo hiểm của nó. Còn cái nhà hiện giờ là chỉ có con với nó thôi. Sau này nó chết á, là hiện giờ ba má nó còn sống, ba má nó cũng 80 rồi, ba má nó chết luôn á, thì cái nhà này là thuộc về con, mà phải đi ra quầy luật sư á, là làm giấy giống như là di chúc á, để lại cho con hết tất cả. Thì con nghĩ trong bụng á, là chồng con bên Việt Nam á, thì nó cũng biết con có chồng bên đây, nhưng mà đang như tụi con không có ăn ở, thằng chồng bên đây là tụi con thì có không có chăn gối, thì cũng có cái nghĩa thôi. Cái bắt đầu thằng chồng con nói là em làm cái gì thì làm, đừng có làm quá, nhưng mình đừng sống ác quá, cái gì trời thương trời cho mình là bền vững, chứ em cố níu kéo giành giật có thì cũng không được gì. Thì bên đây với con thằng này thì ba má nó đẻ được 2 thằng trai, mà thằng nào cũng bị ung thư hết trơn cô. mà đâu có ai giành giật với con đâu. Thì con nói thì con cứ sống đúng như cái bản thân, cái tâm của mình đi. Như ví dụ nó thèm cái gì, thật sự hiện giờ là con Tùng đang mắc nợ đó, con mắc nợ bên Việt Nam là 300 mấy chục triệu, với lòng vòng nữa, nói chung là 400-500 triệu đi, là con đem tiền đó qua đây con cũng cho nó ăn uống, là con cũng đi làm, con cũng muốn xây đắp thêm. Nói chung con cũng có một cái ý xấu là con cứ cho đi, rồi cái gì của mình đó thì sẽ mình cũng được lấy lại.
Cái đó đâu gì là xấu đâu, đó là sự công bằng mà.
Vậy hả cô?
À, sự công bằng
mà. Nhưng con không sao hả cô?
Nếu trong suốt thời gian đó mà người ta có vợ, con nhào vô con đẩy vợ người ta ra rồi con nhảy về nhà người ta con ở, cái đó khác. Còn
đời
con là
sao?
Ừ, thì con chấp nhận là vợ chồng và bao nhiêu năm tháng nay con chịu đựng cái hoàn cảnh đó thì đó là sự công bằng.
Dạ, rồi như vậy này tự nhiên cái con lấy hai thằng chồng là con mang tội rồi.
À.
Cô biết không? Khi mà chồng con với chị Nam nó cưới con, nó lạy ông lạy bà xong á, con đâu có ngủ nghe gì được, cô nghĩ con là người thất đức á. Con khóc khóc hết à. Cái con mới uống thuốc ngủ cái con ngủ á, cái từ từ cái rồi nó cũng hỏi ra, rồi con cũng tình thiệt con nói vậy nó chấp nhận. Thì giờ nó ông bà hai bên cũng thương con.
Tức là con mới lấy chồng ở Việt Nam con lấy sau này.
Dạ.
À, rồi ở bên bển thì sao, con về đây thì con lấy thằng này.
Là bên đó lúc nào con lấy thằng này bên đây á, là con chủ yếu là con mượn nó làm giấy tờ để con sinh hoạt, con sống ở bên đây để con làm kiếm tiền về với gia đình con thôi, chứ con không có nghĩ là tình
vậy
yêu.
Vậy rồi còn chồng bển
là thằng chồng bên sinh nè.
À,
là hiện giờ là nó đang bị ung thư đó.
À, à, còn cái thằng ở Việt Nam con lấy trước
thằng
thì sao?
Việt Nam là con mới lấy.
À, à.
Cái năm 2000 con lấy thằng chồng bên đây 3 năm rồi.
À.
Thì con cũng nói thẳng với nó là con không yêu nó này nọ đó, nó nói thôi hãy lừa dối nó đi, đừng có nói tiếng không yêu nó, bỏ nó đòi nhảy lầu với luôn lum hết trơn á. Mà thật sự là con không có yêu nó.
Thằng chồng xin đó hả?
Dạ.
Rồi.
Con tội lỗi là cái tội chỗ đó đó. Rồi con cũng
con gieo tội quá. Tội thiệt á.
Mà bây giờ hai thằng nào, một thằng nghĩa một thằng tình. Mà thằng tình đó là cô hồi đó má con nó bả bệnh đó, bả nằm một chỗ đó, hồi lúc đầu thì con còn có sức con ẵm bả, thì bả còn nương nương nó.
À.
Sau là bả liệt hẳn luôn, nó còn ẵm đâu có nổi, thì bả ỉa đám một chỗ. Thì thằng lúc mà con đi qua xin con đi làm kiếm tiền á, thì bên đó là chồng con Việt Nam là nó hút thuốc cho má, rồi ẵm má từ giờ rẫy đi khắp cái bệnh viện.
À vậy hả?
Đó.
À.
rồi nói chung là con không có bỏ được thằng nào.
À.
Cái má mới không, lúc mà má gần chết má nắm tay con nó thôi chừng nào thằng Nguyên nó bỏ con thì nó bỏ, chứ con đừng có bỏ nó nha con.
À.
Trời.
À.
Ơi vậy đó mà cách đây 2 năm thôi, thằng chồng con bên Việt Nam nó mới thay đổi cách đây 2 năm.
À.
thì tự nhiên đến nó cọc cằn, nó nóng nảy, nó khó chịu. Nói chung là tại vì mình đi mình tu mình cũng thờ ra đình ra, mình đi không đúng đường là con biết nó khảo con rồi,
thì đúng
mà vợ chồng con, vợ chồng con biết khảo đó nhưng mà không vượt qua được nó rồi tùm lum chuyện hết cô.
À.
Nói chung bây giờ thì tụi con đang dẹp hết những cái sân hận, những cái ham muốn, những cái đòi hỏi. Thì chồng con bên đó hiện giờ cũng đang tu, cũng đang vừa đi làm mà ác cái đi bắt dịch đó, cũng sát sanh. Thì con cũng khuyên thì mỗi lần mà lên xe đi bắt dịch cho người ta thì mình cứ niệm chú giảng sanh đi rồi được nhiêu được, chứ bây giờ không biết làm sao, giờ nghề nghiệp giờ đã khổ quá mà mang nợ mang nần.
Ừ.
Đợt đó nói chung là con cũng quậy.
Ừ.
Hai vợ chồng thì những cái khiến á, cờ bạc cô.
Ừ.
Năm nợ quá trời luôn, là bán bớt miếng đất trả nợ rồi. Rồi nói chung là khi cờ bạc á, khi mà con thắng á, con đem số tiền đó đâu phải con sống cho bản thân con đâu, khi mà con thắng á con đi khắp nơi á, con cho người này người kia, nói chung là người nào đáng cho con cũng cho, không đáng cho con cũng cho, nó khiến vậy đó cô. Tới khi về nhà cái không có đồng nào, cái thu cái lấy tiền nhà chung giết cái bán đất luôn.
Chết.
Cái đó là con tâm sự thiệt với cô luôn, con. Ồ. Không giấu cô lời nào hết á.
Tạo
mà
ra quá nhiều
để lên sóng nha.
Không, tạo ra quá nhiều chú nghiệp luôn.
Trời ơi, cái cô kia nói con á là một con gì, một đám ruộng xanh bao la mà có một con trâu à, mà con than khóc cái gì, ý là con nghiệp gây quá trời mà có một con trâu nó hành hạ con à, mà con đó chịu không nổi, con đòi chết đi sống lại rồi
làm. Đúng rồi, đúng rồi.
Là ngạo quỷ sắp sanh. Thôi giờ ráng đi, ráng vượt.
Nóng giận rồi. Một chút cái phan ngang bữa củi, không cần biết phải trái, không nghĩ nghĩa tình, không nghĩ gì cả, cái hậu quả đó nó khủng khiếp lắm con ơi.
Dạ.
Con ơi,
mà con biết con sai lắm luôn á,
cái lời
mà
thề
được cái gia đình đó, của họ đó, hai bên đó họ thương con lắm, bên đây họ cũng thương con nè, rồi bên kia cũng thương con, số kỳ cục
mới chết đó,
phải ghét con chứ.
Bên nghĩa bên tình mà bên nào cũng nặng mới chết đó. Bây giờ tên kia không chết thì tội ác con còn dài dài, tên kia nó mất đi thì con bớt đi một phần, nó chui vào trong bóng tối nó nằm.
Thì đó, cô nói xong mà ngay tim con, mà cũng ngay cái cô ở trên núi cấm mà bà xuống á.
Ừ.
Ngày đó bà xuống, cái cô đó nha, cô tự nhiên cô nói bên, dạ,
Thì vậy á.
Cô nói sao?
Đâu cô nó nói gì đâu.
Nói chung là con không biết con cái duyên gì nha. Con đi đến các đền, các chùa như thế nào đó mà những người mà ông thầy mà đồng bà bóng mà nói chuyện trên đời đó là con chỉnh ngay, rồi xong rồi con quay quẩy con đi. Nhiều khi họ họ mến con đó, mà con đến với họ con nói vậy nè: tôi đến đây là vì cái tình cái nghĩa, coi như người thân trong nhà, chứ còn về tâm linh là tôi không có đến đâu. Tại vì họ nói đâu có đúng đâu, họ đâu có đi 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 ngay cái đường mà như con muốn nói, con muốn nghe đâu. Cho nên là con nói họ, nhiều khi họ cứ nghĩ là con mê bói hay là mê cái gì đó, họ nói đúng quá hay thầy bà vậy đó, cho nên con mò tới hoài. Rồi cơm nước gạo dân cơm này nọ, con mới chặn ngay từ lúc đầu. Con nói con đến đây với gia đình đó là tại vì con đơn thân độc mã, nhà con không có anh chị em đó, rồi con cũng đến đây thì cũng đông vui, cũng sống có tình nghĩa tình làng nghĩa xóm, cũng hay giúp đỡ người ta thì con đến thôi, chứ không phải là vì tâm linh mà con đến. Chứ con không dám nói là tại vì không phải là ông coi thầy bói đúng mà tôi đến đây. Nhiều khi con cũng xấu miệng vậy đó cô.
Nè, cái cô nói trong con có người là người nam người nữ mà, cái người nam thì cứng cỏi và quyền quy và ngang ngạnh và cũng dữ dội, mà
có ăn chơi không vậy cô? Sao họ họ làm có ăn chơi quá trời.
Trời đất ơi, cái mặt của con là một thần cách là ghê lắm, mà một thần cách nhưng mà vẫn là một cái không phải là đến độ là tà thần, nhưng mà bởi vì con sa vào đường dữ đó mà bây giờ nếu cái khuôn mặt này mà con sửa xong rồi con sẽ còn đắm hơn nữa. Con nhớ lời cô nói đi, con khuôn mặt này mà sửa xong con còn đắm nhiều hơn nữa. Mau mau mà tỉnh đi, mau mau mà tỉnh mà tu đi, đừng có để mình sai lầm, đừng để mình sa ngã nữa.
Bây giờ là con, cái tâm con là đừng đừng có mong cái thằng này chết mà hưởng gia tài ha.
Không có mong, không có mong gì cả.
Con không có mong nữa. Đậu tại nó là con giận quá. Con nói mẹ nó, mẹ em chết cho mẹ cái rồi. Bực bội.
Đó. Bây giờ cái gì biết không? Tu cái miệng đi, tu trước tiên là tu cái miệng đi. Con thấy mấy con khỉ trong chùa là để cái gì? Một tên bụm miệng, một tên bụm tai, còn một tên thì bụm mắt.
Không thấy.
Không thấy mà không nghe mà không nói nữa. Mà người ta gọi là cái gì? Thần khẩu hại sát phạm. Cái khẩu của mình, cái khẩu khí của mình giữ thì cái người ta nói là khẩu xà tâm Phật thì cũng chẳng là gì, mà khẩu Phật mà tâm xà cũng chẳng là cái gì. Khẩu Phật tâm Phật, khẩu xà tâm xà, đúng căn đúng cốt. Còn cái miệng của con vội nói, mà cái vội nói của con nó là sẽ làm hại, bởi vì người ta nói khởi khởi trong cái ý nghĩ ngay từ trong ban sơ trong lòng ta là nó đã phát ra một dòng năng lượng. Cái năng lượng đó nó án vào trong cái phúc phận và cái họa tai của ta rồi. Thì bây giờ con thốt ra một câu mà dữ dội, ví dụ mày đánh tao hả, tao nguyền cho mày ra đường xe cám mày chết cho rồi. Đó là cũng đã không, cô nói chuyện mà có nghĩa là cũng đã là cái ác miệng, không ác tâm nhưng ác miệng. Thì từ cái chỗ đó con đã gieo cái họa, mà do chỉ một lời nói của mình thôi đã gieo họa rồi. Không nên. Bây giờ giữ cái miệng lại, giữ cái miệng lại, không nói, không nói, không nói. Người
không
ta nói
nha.
Không, người ta nói lời nói như mũi tên, lời nói như tên không nên bắn bậy. Bởi vì khi mình nói ra giống như mình bắn đi một mũi tên đó nó đâm vào người ta chịu vết thương, còn mình không chịu. Mình bắn xong mũi tên mình hả hê, bởi vì mình trả được mối hận. Mình nói cho mãn nguyện mình, cho mãn cái lòng sân si của mình, nhưng mà người ta bị đâm một cái vết đau đâm, và đó là cái nghiệp quả của chính mình. Tốt nhất là giữ cái miệng, không mở miệng mà nói những lời nóng, khi nóng nảy, nhất là khi nóng nảy niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thay vì nó chửi mình, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chừng nào nó hết chửi mình ngưng, hoặc nó chửi mình chịu không nổi nữa, mình bịt lỗ tai là mình đi ra đường. Còn nó đánh mình thì mình bỏ chạy, còn nếu mình không bỏ chạy mình đánh lại nó thì mình với nó hai người cùng giống như nhau, chén kiểu chọi chén đá, chén kiểu mẹ. Mình với nó cùng tạo nghiệp. Nếu mình là người biết tu thì mình phải né nghiệp. Chữ nhẫn là làm đầu, nhưng chữ nhẫn không phải để nhịn, giống như con dung xéo lắm cũng quằn nhịn để mà cho người ta leo lên đầu mình. Không, mình là người phần căn cốt, mình phải giữ được cái tôn ti của một phần căn tu tập cao của mình. Nhưng muốn giữ được tôn ti cái phần căn tu tập tao thì trước tiên mình phải giữ được phẩm chất và đạo hạnh của chính mình. Khi mà mình thí dụ như vợ chồng hoặc hàng xóm người ta nói bậy, người ta sỉ nhục mình, thay vì mình tức, mình giận quá, mình là một thằng cách, mình nhào ra đánh lộn, chửi lộn, sỉ nhục lại người ta, thì rốt cuộc cả ta nói giống như là đang đi trên đường gặp một cơn gió dữ à, thì một cái kẻ dữ mà hành hà khảo đảo ta bậy bạ thì cũng chẳng khác nào một con gió dữ chạy trên đồng. Nhịn nó đi để ta với nó khỏi là hai kẻ dữ. Nếu không mọi người nhìn trời ơi, hai đứa đều bôi mặt chửi nhau đánh nhau thì có đứa nào ra gì đâu. Còn nếu ta bị nó đánh mà ta nhịn nó, ta né nó, nó chửi ta bậy bạ mà ta nói, ta chửi lại nó có lý có tình, thì người ta ngoài nói, người ta sẽ đứng về phía của ta, và nếu nó đánh ta, người ta sẽ nhào vô đánh nó. Vấn đề nó như vậy. Thành ra cô nói con nhiều cái sai lầm lắm, mặc dù phần căn của con cao, căn con cao, nhưng mà bởi căn con là bên thần cách cho nên con nóng nảy và dữ dội. Con đã từng phạm rất là nhiều sai lầm. Con phải ráng con chấn chỉnh mình lại. Nếu không hết một kiếp này con không còn phúc mà con chỉ còn họa. Khi con ra đi hết một báo thân này, cái con mang theo chỉ có tội mà không có công, phải chưa? Con nghĩ từ trước tới giờ, cho dù con nói con cho tiền nhiều người, nhưng con cho bằng tiền ai? Đồng tiền con lời lãi trên sới bạc, đồng tiền lời lãi trên chiếu bạc là con đã lấy mồ hôi nước mắt của những kẻ có vợ có con mà lấy tiền mồ hôi nước mắt của vợ của con đem đánh bại. Thì đồng tiền mà lấy ra mồ hôi nước mắt của người khác, cho dù con có đem làm từ thiện đi nữa, cũng là tiền ăn cắp. Đó không phải đồng tiền mồ hôi nước mắt của con. Nếu đó là đồng tiền mồ hôi nước mắt của con mà con đem con cho con tặng thì công đức vô lượng. Con đang đói, con đang nghèo quá trời nghèo, thí dụ con đang nuôi chồng bệnh vậy, con đang vay mượn tiền mấy trăm triệu, nhưng con thấy người giường bên kia không có cơm ăn, con đi chạy ra con mượn hàng xóm, con mượn vô cho 100 ngàn, 200 ngàn, công đức vô lượng, hiểu chưa?
Thì con phải biết. Con cũng su bu lắm. Dạ, con như đến hiện giờ là con cũng đi làm khách sạn á, con đi trà cầu tiêu á, con đi rửa toilet rồi này nọ họ luôn á, mà con biết nó thèm ăn cái gì đó, con cho tiền nó xong nó cũng cờ bạc hết trơn à. Cho nên con mua đem về nhà ăn cho nó ăn, cho ba má nó ăn. Rồi ai mà cũng ngủ, con cũng cho hết.
Cái nhưng mà bây giờ
cho cái nó chề môi, nó chề môi bằng, nó chề môi rồi này. Cái nó nói con thì nhiều tiền quá ha, nó trời ơi, mày gần chết rồi, mày lấy tu đi, mày nghe kinh Phật đi, mày con thôi cái gì đâu không nghe, cái nó chề môi, trời con hóng lên liền.
Đó.
Cái con nó là bài học, nó là bài học của con, nó là
bài khảo, bài khảo của con, bài khảo. Nó khảo con và con bị trúng kế bài khảo của nó, con cũng lị luôn, nó lị luôn, con lị luôn. Nhưng mà cô nói con nghe nè, con có biết rằng một cái phần căn cốt, thí dụ như bây giờ cô có hai vợ chồng cùng là học trò ở bên Mỹ, nó về Việt Nam được có 2-3 ngày, bây giờ đeo dữ lắm, mê dữ lắm. Cô nói cho con nghe một file về làm nail đi, tụi hai vợ chồng con đang làm nail đó. Thì cô vừa rồi cô nói một file làm nail, không biết con có nghe không. Nghe xong rồi ngay lập tức nó nói bây giờ con có chết con cũng không làm nail nữa, con sẽ đi làm nghề khác, bây giờ chuyển sang sửa quần áo được không cô. Ta nói cái nghề đó bên đó cũng dễ kiếm tiền. Thì cô nói cho con nghe, nếu ta là một phần linh tử cao mà ta phải làm một cái nghề nhúng tay vào dơ bẩn, thì con có biết rằng con đã làm đọa lạc cái phần linh cách của con có tội đến chừng nào hay không? Đó, con làm cho phần thần cô. Cách của con ra nông nổi này, con đem con đầy nó ở dưới bùn, ở trong sới bạc, ở trong chiếu chơi, ở trong những trò vui, những trò mai rủi, ở trong cái chuyện mà sắc dục 2-3 đời chồng, ở trong cái chuyện mà lăn lộn giang hồ, ở trong cái chuyện mà dám có thai rồi bỏ thai. Con biết cái tội con nó lớn, cô nói thiệt, cô cũng hết ý kiến luôn, hết ý kiến luôn. Mà bây giờ con lại làm một cái công việc, con phải làm một công việc dơ bẩn như vậy, con đem cái thần cách của con đài xuống tận bùn nhơ, con có biết hết kiếp này con còn lại cái gì không con?
Con biết rồi. Còn bởi vì mỗi lần mà con dọn căn ra với nghiệp người ta mà bị kinh nguyệt thì nó cũng nhức đầu lắm cô.
Chết mà luôn.
Con nói
bởi vậy.
Cái này là hả, giống như là mình phá quá rồi, bây giờ cái nhân quả của mình đó, mình phải đi
mình trả cho cái tội mà mình đã gieo.
Mà rốt cuộc khi mà con lãnh lương ra bằng cái đồng tiền dơ bẩn đó, con lãnh lương ra con cũng xài y chang vậy, con cũng bao dung bao la tùm lum, chứ con không có.
Đúng, nhưng mà cái bao dung đó không có thể nào bù được cái tội của con cả. Cô nói con nghe, con thấy nha, hồi nhỏ con đẻ ra con bị ba mẹ con bỏ, Ba mẹ con bỏ tức là con đã xa vào cái đường dữ rồi, đường khổ rồi. Rồi xong con được ba mẹ khác đem con về nuôi và thương như như con đẻ của mình, thì là phần phúc của con đã được vực dậy. Thế mà con không đứng được trên con đường chánh đạo, để cuối cùng con lang thang, con chạm tay vào nhiều cái nghiệp xấu, thì con thấy rõ ràng rằng tội của con quá lớn. Bây giờ con làm sao?
Bây giờ con nghĩ là con phạm. Bây giờ con xin làm có một tháng hà, con xin làm một tháng á. Thứ nhất á là một tháng này là để con cơm nước cho nó, tại vì giờ nó không có đi làm được đó cô. Rồi nó phải ở nhà là con phải cơm nước cho nó, rồi ông hai bà già cũng già rồi, mà con không đi làm á, nói chung con làm một ngày được 100 đô thì cũng đủ ăn uống đi tiêu hàng ngày cho tụi nó đó, rồi cho bản thân con rồi vợ ở nhà. Là bữa con qua đây là bên Việt Nam á, ba con có mượn cho con 30 triệu, chồng con cũng mượn cho con mấy chục triệu để đổi ra tiền sinh mình đi qua đây, đặng tự lo cái vụ ăn uống với tiền này tiền nọ bên đây nè. Giờ con người con hết tiền rồi, con phải ráng con đi cài, con xin lên trên á, thì thương con cho con làm để con kiếm tiền con trang trải. Rồi một tháng là con về nhà, một tháng sau tháng 10 là con về Việt Nam, con đám dỗ cho ông nội là ba ba con á, con thu cho toàn bổn phận đi. Rồi đất của con đang làm ba quyển sổ đó ra, thì con sẽ bán nó đi, con bán nó để con trang trải nợ nần cái gì đó, rồi con làm người tốt, con không có làm ô uế nữa. Nhưng cũng như mình có của đó thì mình bán nó đi, rồi sau này á rồi mình được của mình chết mình không đem theo đâu, thì mình cứ làm những gì mà thánh thiện mà tâm mình muốn đi, chứ đừng có gò ép con.
Đúng.
Con đi làm cái sàn con cực lắm á
cô, thì cô
4 giờ sáng bên mình là con dậy rồi,
cô biết mà
theo làm hết bà chủ.
Ai mà nói rằng
sao cô? Bây giờ làm sao?
Học trò cô nó ở ngoại quốc như vậy, cô rất rành. Ở ngoại quốc để làm một job hai job đấy, đồng tiền 100 đô ngoại quốc về đây tưởng nhiều lắm, nhưng 100 đó là mồ hôi, là nước mắt, là sự tủi nhục của người Việt mình đó. Cô hiểu hết, cô rất là thương, cô rất là thông cảm. Học trò ngoại quốc nó gửi tiền về cho cô còn la, cô còn làm dữ lên với nó nữa, cô không bằng lòng. Mặc dù cô không giàu, bởi vì cô có lấy tiền của ai đâu mà cô giàu, nhưng mà cô tiền mà học trò ở Mỹ ở đồ nói đem gửi về cô một lần 1.000 đô 500 đô, cô làm dữ lắm, cô không chịu. Thì cô nói cho con nghe, nếu mà chỉ cần bạn biết mong muốn một cách quả quyết thì bạn có thể thoát khỏi dũng bụng. Vấn đề là nhất định tôi không chạm tay, tôi không ngã xuống bùn một lần nữa. Thì con tính toán cô nghe cũng hay, cũng được. Nhưng mà cô không phải như người ta để mặc cái áo giả mà nói cho nó đóng cái vai tuồng. Có nghĩa là con ơi thôi con đừng làm vậy, bây giờ con mơ chồng con chết con lấy nhà là con có tội đấy này nọ. Không, đối với cô sòng phẳng, con lấy nó bao nhiêu năm và con với nó đã là vợ chồng thì đương nhiên cái của người chồng là của người vợ. Và đúng, nếu bây giờ con bỏ nó con đi, chừng nào nó chết con về con lãnh gia tài thì cái đó là cái tội của con. Nhưng nếu bây giờ con vẫn lo nó cho tới khi nó chết thì cái tài sản của nó thuộc về con, đó là sự sòng phẳng. Cô là vị lai pháp là rất công tội phân minh, công ra công mà tội ra tội. Thì bây giờ cô thấy điều đó cũng hay, con ráng ẩn nhẫn một thời gian nữa mọi sự nó ngã ngũ. Thì lúc đó cái gì con được nó hợp pháp, nó vừa hợp lý vừa hợp tình. Rồi nếu con trở về Việt Nam mà con thuận được với người chồng Việt Nam con ở thì cũng tốt. Rồi nếu con nói con làm sổ đất con bán, thì nếu mà trời thương con phát nguyện trời thương con cho con làm lại cuộc đời để con không chạm vào chướng nghiệp thêm nữa. Thì bây giờ nếu ở nhà con có thờ gì không?
Dạ con thờ đó cô, con đăng lên Facebook đó là nhà con thờ đó cô.
Cô đâu biết đâu.
Dạ.
Cô đâu thấy gì, có thấy ông Di Lặc cười không ạ?
Có, con có đăng ra mấy cái hình đó là con thờ mẫu rồi thờ.
Không hề, cô vô nhuận từ tâm của con, cô chỉ thấy có mỗi một tượng Di Lặc, không thấy gì. À, tại vì không kết bạn.
Dạ.
Nhưng mà cô nói thật với con là kết bạn 1.000 mấy trăm người cô xóa hết, cô không kết bạn. Tại vì sao con biết không? Người ta cứ mỗi một cái gì ở bên phía của trang bạn đều nhảy lên trang mình, những cái phim set, những cái bẫy bạ đều nhảy lên trang, cô không chấp nhận. Cho nên bây giờ thì không cô nói chuyện, có nghĩa là cô xóa hết. Cho nên bây giờ cô chỉ có học trò của cô mới làm bạn, chứ mà những người khác bên ngoài cô không có làm bạn. Mà không làm bạn thì không mở được vào trang mình, nó chỉ mở được một số hình ảnh thôi. Cho nên cô đâu có biết gì về trang con đâu. Thì nếu mà Nếu nói như vậy thì cô sẽ vào cô làm bạn với con để cô coi thử xem con thờ như thế nào. Rồi nếu mà con đủ lòng tin ở cô thì cô sẽ góp ý cho con về cái trang thờ. Rồi con sẽ mua hoa trái về cái trang thờ đó. Con thượng lên và con lập lời thề, lập thể. Con thề rằng con đã làm để trôi hỏng cuộc đời mình, làm bôi lem cuộc đời mình. Con làm cho cái phần chân cách của con phải đau, phải tủi. Con dìm xuống bùn nhơ, con thề rằng kể từ giờ phút này trở đi, con chỉnh hóa cuộc đời con rửa sạch mặt mũi tay chân, con tắm gội lại đời mình để con được trở về nguồn cội. Con xin ơn trên chứng cho lời thề của con. Xin cho con được thuận theo tâm mình. Nếu từ giờ tới cuối đời mà con sa ngã, con nguyện chịu những cái tội lỗi nặng nhất. Thì cái đó, đó, con lập lời thề, con đưa lên bàn thờ, hoa trái trên bàn thờ của con thề. Xong rồi kể từ giờ phút đó trở đi, con phải làm lại đời mình. Nhất định không chạm tay vào cái nghiệp xấu nữa. Thì rồi con sẽ thay đổi được, con hiểu không? Sao? Thôi còn nói gì nữa không cô Dứt à? Mà nói chuyện một lần thôi, cô không có nói chuyện nữa đâu, nghe cô nói chuyện một lần thôi á. Alo. Nè.
Cha thử lòng son kéo nhau mà ngã đầu non bụi mù, cha về trong tiết âm u ghé thăm con dại đèn lu bóng ta. Kể từ vạn kiếp phôi pha con đi từ đó xa nhà lạc quê, con đi đi mãi chẳng về, trao ca quạnh vắng tư bề trước sau. Tương trời bẽ ngọn cờ lâu duỗi rong những tướng cờ đồ dựng xây, đạo hay khuất nẻo đường mây ngã trong gió bụi đêm ngày phương xa. Trần gian là cõi phong ba, nắng soi bóng chiếc trăng tà trao nghiêng, lắm danh lợi lắm ưu phiền, bàn tay tạo tác chung riêng chẳng chứa. Nào mình mỗi độ nắng mưa, lắng nghe gió khóc bên bờ trầm luân, tay kiếm bao khách phong trần, tưởng mình giá vũ đằng vân cõi người. Bụi cát cũng ngỡ vàng mười, chất men hạ đẳng cung thời rượu tiên, con nơi từ chốn cung thiền, bụi không lắm gót ưu phiền chẳng vương. Xa nguồn cội lắm tai ương, ngắm con lơ láo mà thương phận người, tưởng rằng một kiếp rong trời, hay đâu cạm bẫy vương đời muốn thu. Con đi vào chốn xa mù, thị phi chẳng biết đường tù chẳng tròn, ra tay lèo lãi xa gần, nhưng mong áo gấm xanh sang cõi người. Lục trần lỡ vướng con ơi, lắm lẽ mau đạo để đời con hư, mẹ cha từ cõi huyền hư, trông con mỏi mắt con như nền tàn. Chiều xa luyên bụi tơ vàng, thoảng trong chút gió đôi hàng lễ trao, có còn con giờ chốn ba đào, cha vay nghiệp thế ngay sau chẳng mang. Vần mình giữa cõi nhân gian, muôn thân tư đại theo đàn con thơ. Thâm sơn gió cuộn mây mơ, thị thành hoa lệ còn khờ ruỗi rông. Ngựa xe qua chốn bụi hồng, quên cha quên mẹ quên dòng vãng lai. Con ơi rồi mốt rồi mai, mẹ cha không có, con dạy lưu vong. Chốn bụi hồng đợi người tụng khách ruỗi dòng bên đời, đứng chân chờ nữa con ơi, đường về lạc cánh một thời cũng qua. Trăm năm trong cõi người ta, đừng gieo chướng nghiệp nữa mà lụy thân. Con cha mẹ cùng chân nhân gieo gì gặt nấy, chẳng phần ngon nguồn. Thương hoàng tử chốn tung son, ghé qua mượn khách tài nhân hữu tình. Đôi dòng hư thượng đinh ninh, khuyên phân linh từ kẻ tin người ngờ. Ai ăn thì nấy được no, ai tu thì dược qua đò sông mê. Đừng chần chờ nữa con ơi, cơ này mặc thế một trời tang thương. Trở về chẳng kịp sang thời vị lai, còn cha mẹ xuống tuyền đài cũng là hôn mục xác hoài là gì. Mẹ cha có đón mời về đứa con ngỗ nghịch đường mê lại vào, thiên chào sắp sửa thoái chào, chuyến về phương khác con nào thấy đâu. Không cha mẹ chẳng tìm cầu, con như đứa ngốc lạc vào biển nhớ. Trần gian đổi áo thay cờ rừng nhu biến thánh, con chờ đợi chi? Thế trần từ đồ suy vi, qua cơn thánh chủ đến thì bại vong. Ngựa xe qua chốn bụi hồng, bụi buồn lắm gót con mong nỗi gì? Đợi người về tiễn người đi, trần gian hạ chi qua thì nhiễu nhường. Mạnh thiên thư giáng đầu non, thiên môn mở hội lầu son cụm tường. Mỏ chuồng rỗng ra thế thường con ơi tỉnh ngộ.